Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, hôm nay 20 tháng 8, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Một chiến sĩ cách mạng kiên trung, hết lòng yêu nước thương dân, người mà đồng chí đồng bào thân thương gọi bác là Bác Tôn. Tại tỉnh An Giang, quê hương của ông vừa diễn ra lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao món quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang, thể hiện tình cảm của Tổng Bí thư đối với vùng đất quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cũng tại tỉnh An Giang, nhiều hoạt động văn hóa du lịch được tổ chức nhằm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn để người dân hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và đạo đức sáng ngời của Bác. Chương trình hòa nhạc Giang Mãi bản Hùng ca đã diễn ra tối qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Đây là đêm nhạc khép lại chuỗi 3 chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ Công an tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công Quốc khánh 2 tháng 9 và 78 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. Tại Cần Thơ, thời điểm này, các đơn vị thi công xây dựng các cầu giao thông lớn trên địa bàn thành phố Cần Thơ như cầu Tây Đô, cầu Giáo Dẫn, cầu Vạn Lịch đang tập trung phương tiện cơ giới và nhân công để nhanh tiến độ, quyết tâm hợp long các cầu theo đúng kế hoạch để chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo trong thực thi công vụ chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính thành phố Cần Thơ do ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với quận Ô Môn. Đoàn công tác của thành phố cũng đến kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo trong thực thi công vụ chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại huyện Vĩnh Thạnh và lưu ý một số vấn đề cần tập trung để khắc phục những hạn chế trong thực thi công vụ cũng như các giải pháp nâng tỷ lệ thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình, trong đó trọng tâm là tổ chức bộ máy công vụ công chức, hành chính điện tử và chuyển đổi số. Cục xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương vừa công bố danh sách 210 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo trên cả nước, trong đó dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh với 47 thương nhân, tiếp đến là thành phố Cần Thơ với 42 thương nhân. Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch đồng bằng sông Cửu Long với các tỉnh thành phố miền Trung vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh phối hợp với Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành phố miền Trung đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch. Đồng thời, các doanh nghiệp du lịch cũng có những ký kết nhằm phát triển du lịch giữa các địa phương. Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm 2023 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 8 tại Central World, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Điểm nhấn của sự kiện này là lần đầu tiên tập trung giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch và các đặc sản từ đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc năm 2023 đạt 98,88%, cao nhất kể từ khi bắt đầu đổi mới kỳ thi từ năm 2015. Sau hơn 2 tháng phát động, Ban giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022-2023 đã bắt đầu chấm giải các dự án giải pháp tham gia. Theo ban giám khảo, hội thi ngày càng được sự quan tâm của các tác giả, nhóm tác giả, đồng thời có nhiều dự án mang đến cuộc thi có tính ứng dụng cao, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thưa quý vị, sáng nay tại bãi trước thành phố Vũng Tàu, hàng trăm người đã cùng tham gia dọn rác thải nhựa trên bãi biển. Hoạt động này khởi đầu cho chiến dịch làm sạch biển tại thành phố du lịch Vũng Tàu, thay vì chỉ là những hoạt động đơn lẻ của các câu lạc bộ tình nguyện. Lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình và nhiều địa phương trên toàn quốc vừa triệt phá đường dây lừa đảo do người nước ngoài cầm đầu, giao dịch cả ngàn tỷ đồng. Đường dây tội phạm này hoạt động lừa đảo xuyên biên giới do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính với thủ đoạn hết sức tinh vi. Trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa xuất hiện nhóm người lạ mặt tự ý lấy máu của nhiều học sinh để xét nghiệm HIV. Lực lượng chức năng quận Đồ Sơn đang xác minh điều tra xem có hay không vụ việc nhóm bông hồng đen cho tiền tự ý tổ chức lấy mẫu máu xét nghiệm của hơn 400 học sinh khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Liên quan đến quá trình đấu giá biển số xe ô tô, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết để các buổi đấu giá biển số xe ô tô qua hệ thống quản lý đấu giá biển số ô tô diễn ra khách quan, minh bạch, Cục và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an sẽ cử cán bộ theo dõi giám sát toàn bộ quá trình và kết quả đấu giá. Tin thế giới, cộng đồng kinh tế tại Phi ECOWAS đã sẵn sàng can thiệp quân sự vào Niger sau cuộc đảo chính xảy ra hôm 26 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, ECOWAS vẫn sẽ ưu tiên và cố gắng tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi tại Accra, Ghana. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới trụ sở quân khu phía Nam, quân khu chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên chủ nhân Điện Kremlin đến sở chỉ huy này kể từ sau vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner hồi tháng 6. Nga hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không chấp nhận chiến tranh hạt nhân. Xuất phát từ thực tế là không thể có bên chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy. Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngay sau khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được tổ chức tại Mỹ, thì Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên kế hoạch thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 nhằm chuẩn bị cho kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra biển trong thời gian tới. Ngoài ra, ông cũng sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Nghề cá Quốc gia để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như doanh nghiệp kinh doanh đánh bắt thủy hải sản ở các địa phương liên quan. Sau khi thăm tỉnh Fukushima thì Thủ tướng Kishida sẽ tổ chức một cuộc họp giữa các bộ trưởng liên quan để đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm triển khai kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý ra đại dương. Hy Lạp và Bồ Đào Nha bắt đầu siết lại chương trình thị thực vàng vốn dành cho người nước ngoài mang tiền tới đầu tư để đổi lấy thẻ tạm cư. Chính phủ Lào đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động ở mức từ 1.300.000 kiếp lên 1.600.000 kiếp một tháng, tương đương hơn 83 đô la Mỹ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới. Đây là lần điều chỉnh tăng lương cơ bản thứ hai tại Lào trong vòng gần 4 tháng trở lại đây. Ấn Độ thông báo sẽ áp thuế xuất khẩu 40% với mặt hàng hành, quyết định có hiệu lực ngay lập tức cho tới hết năm nay, mục đích là nhằm đảm bảo nguồn cung mặt hàng này ở trong nước. Ngoài ra, động thái này có thể khiến cho giá hành nước ngoài cao hơn so với Pakistan, Trung Quốc và Ai Cập, qua đó hạn chế lượng xuất khẩu và làm giảm giá trong nước. Từ năm 2025, chính quyền thành phố Paris, thủ đô của Pháp, sẽ cấm kinh doanh dịch vụ cưỡi ngựa con dành cho trẻ em trong các công viên công cộng. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm các nhà bảo vệ động vật đấu tranh vì quyền của những con ngựa con. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.